Lời của Chúa được chép ở trong sách Châm Ngôn, đoạn thứ 2, từ câu 1 đến câu 10. Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng. Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính, phù hộ các lối của người công bình và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài. Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự chánh trực và các nẻo lành. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Amen. Xin mời hội chúng cùng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, tạ ơn Hội Thánh đã cầu nguyện rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng Chúa đang ban phước cho Hội Thánh chúng ta. Bởi vì lời của Chúa cũng chép trong công vụ sứ đồ: trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói lời tiên tri trong cái sự giảng dạy. Lần trước chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa đã kêu gọi chấp sự Phạm Xuân Dũng rao giảng lời của Chúa. Và sáng hôm nay cũng trong ơn lành của Chúa, trong sự kêu gọi của Ngài, thì Chúa cũng kêu gọi ông chấp sự Đặng Vĩnh Nhơn sẽ rao giảng lời của Chúa, sự khôn ngoan trong Chúa. Tôi xin kính mời ông chấp sự Đặng Vĩnh Nhơn.
Cảm ơn Chúa, chúng ta là con cái của Ngài, là cho chúng ta có dịp tiện mà đến để thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, dâng lên Chúa lời ca tiếng hát, tôn cao sự vinh hiển của Ngài. Và giờ đây chúng ta cùng nhau học chung lời của Chúa. Trước khi chúng ta bắt đầu vào sự học hỏi, tôi xin được phép cầu nguyện. Chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con được làm con cái của Ngài. Ngài cho chúng con hiệp nhau lại trong đền thờ thánh của Chúa để chúng con tôn cao sự vinh hiển của Ngài. Chúng con nghe lời tuyên đọc từ sách Kinh Thánh mà Chúa ban cho chúng con. Và giờ đây chúng con cùng hiệp nhau lại để học lời của Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Linh ở trong mỗi tấm lòng của chúng con, giúp đỡ cho chúng con để chúng con hiểu rõ sự giảng dạy, sự ban cho của Ngài, để chúng con áp dụng vào đời sống của mỗi chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa và chúng con đến với Chúa bằng tấm lòng biết ơn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, chúng ta buổi sáng hôm nay cùng nhau học một đề tài về sự khôn ngoan trong Chúa. Sự khôn ngoan trong Chúa là một đề tài rất rộng lớn, cho nên chúng ta sẽ tóm gọn vào trong sách Châm Ngôn đoạn 2, từ câu 1 đến câu 5. Và chúng ta sẽ đào sâu vào đó để chúng ta sẽ hiểu được ý của Chúa muốn chúng ta biết được điều gì. Chúng ta sẽ đi qua ba điều. Thứ nhất, khi muốn nhận được sự khôn ngoan từ Chúa, chúng ta phải bắt đầu từ sự kính sợ Chúa. Trong bước đường theo Chúa, mỗi một ngày chúng ta sẽ thánh hóa để trở thành con cái của Ngài, thì chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta đừng bắt chước những kẻ dại dột, và chúng ta phải làm theo người khôn ngoan. Chúng ta sẽ học theo cách của Ngài Chúa Nhật, là có thể là chúng ta sẽ có sự tham dự của Hội Thánh, tôi sẽ hỏi những câu hỏi và chúng ta cùng đào sâu vào một cái đề tài sự khôn ngoan trong Chúa. Sự khôn ngoan trong Chúa ở đây, thưa quý vị, ai cũng muốn mình là người khôn ngoan, hay ai cũng muốn mình được khen là người khôn ngoan. Không có ai muốn nói anh chị dại quá, hay không có ai muốn mình là một người dại dột. Thưa vậy có đúng không ạ? Nhưng trong Kinh Thánh, trong Ngôn có nói đến hai sự khôn ngoan. Thứ nhất là khôn ngoan theo loài người. Thứ hai là khôn ngoan trong đường lối của Chúa. Khôn ngoan theo loài người là sự khôn ngoan mang đến lợi ích riêng cho mình mà đôi khi làm xấu danh Chúa. Tiếng Việt Nam chúng ta rất là hay, có những chữ như là khôn lanh, khôn vặt, khôn gian hay là khôn dại. Khôn lanh như thế nào? Ví dụ như tôi đi đến rạp hát, tôi thấy một cái hàng dài quá, thay vì tôi đứng sắp hàng, tôi mua vé, thì tôi gặp một người bạn đứng gần hàng đầu, tôi giả vờ tôi chạy lên, tôi làm quen để tôi chen vào cái hàng đó, đó là khôn lanh. Nhưng mà làm xấu danh Chúa. Khôn vặt, tôi sẵn sàng tôi mời một người bạn đến nhà tôi để mà chia sẻ Kinh Thánh hay là để cùng nhau học. Trước khi đi đến nhà thì tôi mời họ vào trong một cái tiệm ăn buffet. Khi ăn, ăn xong tôi lấy đồ ăn, tôi bỏ vào trong bao nhiêu cái nắp kim, tôi dồn vào trong túi. Thì đi về nhà thử hỏi quý vị, nếu mà tôi học Kinh Thánh với người bạn đó, nếu người đó chưa tin Chúa, thì họ có nghe lời tôi nói không? Hãy rộng rãi, hãy lấy lòng thương yêu, hãy ban cho một cách hết lòng. Đó là khôn vặt. Một số thức ăn không đáng giá là bao nhiêu, nhưng tôi đang làm xấu danh Chúa. Và có những cái khôn dại dột. Cách đây nhiều năm chúng ta đã nghe những cái tin như là một số bác sĩ ở California gian lận Medicare. Và sau khi bị FBI bắt được thì tên tuổi của họ lan rộng trong cộng đồng người Việt Nam. Nếu tôi là một trong số bác sĩ đó, dĩ nhiên tôi không phải là bác sĩ rồi, thì thử hỏi khi tôi nói về tin lành của Chúa, về sự nhân từ của Ngài, hay tôi chia sẻ tin lành, có ai nghe không? Dạ thưa không. Chắc chắn là không, vì tôi đang làm một việc xấu danh Chúa. Trong Kinh Thánh có nói là có những nẻo đường dường như là chánh đáng cho loài người, nhưng dẫn đến sự chết. Tôi là con cái Chúa, tôi đã phạm luật. Chẳng những phạm luật với Chúa mà phạm luật với lại loài người. Là bác sĩ tôi phải vào trong bệnh viện, tôi chữa lành, thì thay vì vậy tôi vào tù vì tôi đã phạm phải luật pháp. Chính vì vậy sự khôn ngoan của loài người không phải là sự khôn ngoan trong đường lối của Chúa. Sự khôn ngoan trong đường lối của Chúa, chúng ta là con dân Chúa, thì chúng ta phải làm sáng danh Chúa. Chúng ta phải thánh hóa mỗi một ngày để sống đẹp lòng Chúa. Và trong Kinh Thánh có nói rõ ràng, nếu chúng ta theo sự khôn ngoan của Chúa, thì chúng ta sẽ hưởng được những phước hạnh mà Chúa ban cho. Trong Ngôn đoạn 3 nói rõ ràng, mà mục sư đã giảng trong những ngày Tết, ngũ phúc lâm môn, chúng ta được phước, lộc, thọ, khang, an, và trên hết mọi sự chúng ta được sự sống đời đời trên thiên đàng, vì chúng ta là con cái của Chúa. Như vậy, ở đây chúng ta có muốn làm khôn ngoan theo loài người hay là khôn ngoan trong đường lối của Chúa hay không? Như vậy, thì làm thế nào để chúng ta nhận được sự khôn ngoan trong Chúa? Trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 7, vua Salomon có viết: sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức hay là sự khôn ngoan. Còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan của Chúa và lời khuyên dạy. Như vậy, câu hỏi được đặt ra, nếu chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta kính sợ Chúa,
Vì ở đây nói kính sợ là khởi đầu của sự khôn ngoan. Nếu chúng ta kính sợ Chúa thì chúng ta làm gì? Ở đây chúng ta đa số là con dân của Chúa. Nếu chúng ta kính sợ Chúa, một người bạn hàng xóm hỏi anh kính sợ Chúa thì anh làm gì? Thì ta trả lời như thế nào? Dạ. Đi theo đường lối của Chúa. Thời của ước khi mà Chúa ban cho ông Môsê hai bảng đá là có điều gì trên đó? Dạ, 10 điều răn. Nếu chúng ta kính sợ Chúa, ta làm theo 10 điều răn của Chúa. Chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta đến thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, chúng ta thờ phượng hết gì? Tâm thần, lẽ thật, hết ý. Đó là kính sợ Chúa. Và nhiều việc mà chúng ta sẽ bày tỏ sự kính sợ Chúa. Trong anh em, chúng ta có những lúc giận hờn, nhưng vì kính sợ Chúa, chúng ta chịu thiệt, chúng ta xin lỗi người anh em của mình, để hội thánh được hiệp nhất, để hội thánh làm sáng danh Chúa. Khi khách đến, họ thấy hội thánh có sự thương yêu thật. Đó là kính sợ Chúa. Như vậy, sự kính sợ Chúa ở đây không phải là sự sợ hãi của một người nô lệ đối với chủ. Sự kính sợ Chúa ở đây là sự tôn trọng của một người con đối với một người cha. Cha chúng ta là Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Chúa ở đây, vì kính sợ Chúa mà chúng ta phải làm theo lời Chúa dạy. Vì sự kính sợ Chúa, chúng ta làm vinh hiển danh Chúa. Chúng ta không muốn làm những điều mà tối danh Chúa. Khi chúng ta làm điều xấu, trước khi làm thì chúng ta đã bị Chúa Thánh Linh cáo trách để chúng ta không làm. Sự kính sợ Chúa ở đây là sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh. Khi chúng ta yếu đuối, chúng ta kêu cầu Chúa ơi, Chúa dạy cho con phải làm gì. Khi chúng ta đối diện với một quyết định, quyết định đó có thể làm theo người dạy dỗ, quyết định đó có thể làm theo sự khôn ngoan của Chúa ban. Chính vì vậy, khi chúng ta là con dân của Chúa, thì lời của Chúa giúp cho chúng ta hiểu được sự khôn ngoan như thế nào. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cô đọng trong châm ngôn từ đoạn 2 câu 1 đến câu 5. Chúng ta cùng đọc và suy gẫm. Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, gìn giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biệt và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bảo vật ẩn bí, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vua Sa-la-môn giới thiệu sách châm ngôn qua sự khôn ngoan, và ông bắt đầu từ đoạn 1 câu 7 là sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Và đến đoạn 2 thì ông giải thích, nếu kính sợ Chúa thì con dân Chúa phải làm gì? Chúng ta nhìn đến những động từ. Thứ nhất là tiếp nhận lời ta, gìn giữ mạng lệnh ta. Đến câu 2 là lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Câu thứ 3 là phải kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin. Đến câu thứ 4 thì chúng ta phải tìm sự khôn ngoan đó như là tìm của quý, tìm bạc. Và sau khi chúng ta làm những điều đó thì ông nói rằng bây giờ thì con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va là như thế nào. Mà chúng ta làm được những điều đó thì chúng ta đã tìm được sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta sẽ đi qua từng câu một. Câu thứ nhất, Câu thứ nhất, tiếp nhận và dâng giữ mạng lệnh của Chúa. Khi chúng ta đi ra chia sẻ tin lành, chúng ta thường nói, quý ông bà anh chị em đã nghe, đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta còn phải nói thêm một điều nữa, là phải nhận Chúa Giêsu làm chủ đời sống của mình. Đó là hai điều mà khi chúng ta đã trải qua điều thứ nhất, chúng ta không thể nào ngừng đó mà không tiến đến điều thứ hai. Vì lý do tại sao? Chúa Giêsu ban cho sự cứu rỗi, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi chúng ta. Nhưng chúng ta có nhận Chúa Giêsu làm chủ đời sống mình, có nghĩa là chúng ta nhận sự khôn ngoan từ Chúa Giêsu để hướng dẫn chúng ta mỗi một ngày sống thánh hóa để đẹp lòng Chúa. Và Chúa Giêsu là sự khôn ngoan. Nếu Chúa Giêsu là sự khôn ngoan, Chúa Giêsu ban sự khôn ngoan trong quyển Kinh Thánh, tôi quý ông bà chị em, không thể nào chúng ta tin nhận Chúa xong chúng ta tự nhiên hiểu hết những điều dạy dỗ trong Kinh Thánh được. Chúng ta phải tiếp nhận, tức là chúng ta phải muốn để nhận được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời ban cho qua quyển Kinh Thánh. Và khi chúng ta tiếp nhận thì chúng ta sẽ học hỏi, và chúng ta sẽ lắng nghe, và chúng ta sẽ cầu xin, và chúng ta sẽ đào sâu vào những điều sắp đến. Và khi tiếp nhận rồi, chúng ta biết được sự khôn ngoan mà Chúa muốn con nhân Chúa phải làm. Điều kể đến là chúng ta phải vâng giữ và làm theo. Nhiều khi chúng ta hiểu được, chúng ta nói được, nhưng chúng ta không làm. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Lời của Gia-cơ nói rõ ràng, không thể nào nói tôi là con nhân Chúa, tôi tin Chúa mà 10 năm sau tôi vẫn giống như vậy. Khi mà năm đầu tiên tôi tin Chúa, tôi không có một sự tiến lên trong đời sống thuộc linh. Chính vì thế lời của Chúa nói, vâng giữ mạng lệnh của ta. Mạng lệnh của Chúa nằm trong quyển Kinh Thánh này. Khi quý ông bà chị em đọc đến những đoạn Kinh Thánh mà Chúa bảo là chớ làm, hãy làm, phải làm, chớ hãy phải, thì quý ông bà chị em và chính mình tôi, đó là mạng lệnh của Chúa. Như vậy khi tiếp nhận Chúa Giêsu, nhận sự khôn ngoan, thì Kinh Thánh có nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho con cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Kinh Thánh không dạy chúng ta tin Chúa rồi ngưng, nhưng mà phải theo những dạy dỗ của Chúa, sự khôn ngoan Chúa ban để làm theo. Thi Thiên nói rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Như vậy, quyển sách luật pháp là quyển Kinh Thánh Chúa ban cho, mà Chúa nói rất là rõ, hãy làm theo. Chúa không nói là hãy đọc rồi ngưng. Chúa nói là đọc, suy gẫm và làm theo mọi điều. Mọi điều, thưa quý vị. Đến câu Châm Ngôn đoạn 2 câu 2 thì nói điều gì? Chúng ta hồi nãy đã đọc rồi. Chúng ta phải lắng tai nghe. Lắng tai nghe Chúa và hướng lòng về sự thông sáng. Đôi khi ngay cả chính tôi đọc lời của Chúa, nhưng mà tôi không có hướng lòng, tôi chỉ đọc như con vẹt. Phải hướng lòng. Hướng lòng thì sẽ nhận được sự dạy dỗ của Chúa. Ở đây Chúa nói là phải lắng tai nghe. Lắng tai nghe. Thưa quý ông bà chị em, đa số người Việt mình muốn nói hơn muốn nghe. Trong cái đời sống giao dịch mỗi ngày, nếu mà chúng ta nghiên cứu cho rằng khi chúng ta giao thiệp với là những người xung quanh ở việc là hãng hay là ở bất cứ nơi nào, hay ngay cả trong buổi họp, chúng ta viết chỉ có 10%, đọc 20%, chúng ta nói 50%, nghe chỉ còn lại 20% thôi. Ai cũng muốn nói, không muốn nghe. Và đối với Chúa thì chúng ta phải hạ mình. cầu nguyện Chúa Thánh Linh, Chúa ơi, con vẫn còn vấp phạm. Xin Chúa giúp cho chúng con. Thì khi chúng ta tỉnh nguyện tương giao với Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ giúp đỡ. Chính vì vậy trong Kinh Thánh có nhiều phân đoạn mà Chúa Giê-xu cũng nói là hãy lắng nghe. Ai có tai hãy nghe, hãy lắng nghe. Rất là nhiều lần. Dạ, vì Chúa biết rằng con dân Chúa không muốn nghe, muốn làm theo ý mình. Chính vì vậy Chúa nói như vậy. Phải nghe, lắng nghe. Phải tương giao với Chúa thì mới lắng nghe được sự dạy dỗ từ Chúa. Đến Châm Ngôn đoạn 2 câu 3 thì nói lên điều gì? Phải kêu cầu sự phân biện và cầu xin sự thông sáng. Thưa quý vị, chúng ta không thể nào tin Chúa một sớm một chiều trở thành khôn ngoan như Chúa Giê-xu. Chúng ta đang trên bước đường. Chúng ta tập tành, chúng ta cầu xin, chúng ta làm theo để được qua cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu đã ban cho loài người. Như vậy ở đây á, câu 3 nói rằng kêu cầu sự phân biện và cầu xin sự thông sáng. Phân biện ở đây, ai phân biện với ai? Phân biện điều gì? Chúng ta đã biết rằng Chúa Thánh Linh là một thầy giáo giỏi, là một đấng mà Chúa Giê-xu khi về trời để lại. Chúa nói ta về trời nhưng để lại Chúa Thánh Linh trong lòng của mỗi con dân Chúa để giúp cho chúng ta. Vì Chúa Giê-xu đã bị cám dỗ trong thời gian ở trên mặt đất này. Chúa biết được sự yếu đuối của con dân Chúa. Chính vì vậy khi Chúa Thánh Linh ở trong lòng của mỗi con dân Chúa, khi chúng ta đối diện với những nghịch cảnh hay những hoàn cảnh mà chúng ta có sự lựa chọn, một là tôi làm theo điều dạy dỗ ở đời, hai là tôi làm theo sự khôn ngoan trong Chúa, thì Chúa Thánh Linh sẽ giải bài. Chúa Thánh Linh là một đấng sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta chọn lựa sự khôn ngoan trong Chúa. Chúa Thánh Linh là đấng cho chúng ta biết được con đừng làm điều đó, điều đó sẽ làm tối danh ta, để chúng ta ngưng, chúng ta không làm, mà chúng ta làm điều để mang sự vinh hiển về cho Chúa. Đến câu thứ tư, chúng ta thấy được lời của vua Salomon nói rằng sự khôn ngoan như là bảo vật, như là một vật quý. Thưa quý vị, ở đây con dân Chúa có nghĩ quyển Kinh Thánh của chúng ta là một vật quý mà Chúa ban cho không? Chúng ta có hiểu được giá trị của sự khôn ngoan trong quyển Kinh Thánh hay không? Chúng ta có quý quyển Kinh Thánh này giống như mấy bà nếu mà có nhẫn kim cương trồng cho 10 cara, chúng ta có quý hay không? Chúng ta cất giữ, đúng không? Chúng ta đem ra ngắm nghía. Lời Kinh Thánh cũng vậy. Quyển Kinh Thánh nếu chúng ta quý thì chúng ta cũng sẽ đem ra đọc. Vì trong quyển Kinh Thánh là sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho. Hồi xưa chúng tôi đi thăm viếng, tôi có mời một anh cầu nguyện cho người bệnh. Anh ta rất là lúng túng, anh ta không cầu nguyện. Anh nói hỏi người khác cầu nguyện đi. Trên đường về tôi hỏi tại sao anh không cầu nguyện. Tôi có làm cho anh bị cũng như là lúng túng hay không? Anh nói không có nha. Anh tin Chúa lâu năm lắm rồi. Kinh Thánh anh có một bụng. Và sau đó khi tôi đến nhà thăm anh thì quả nhiên anh cầm quyển Kinh Thánh ra, còn mới tin cất trong tủ. Anh ta nói rằng đây là quyển Kinh Thánh Hội Thánh tặng cho anh khi anh làm đám cưới cách đây 20 năm. Thưa con cái Chúa, quyển Kinh Thánh mà anh nghĩ là vật quý phải giữ làm kỷ niệm, cất trong tủ 20 năm. Thì thử hỏi anh có tìm được sự khôn ngoan trong quyển Kinh Thánh đó hay không? Chúa dạy chúng ta là phải tìm kiếm sự khôn ngoan trong Kinh Thánh như là một bảo vật, như là một vật quý, nhưng không có nghĩa chúng ta đã có sự ban cho của Đức Chúa Trời là quyển Kinh Thánh mà ngày hôm nay. Có thể có nhiều người có 2-3 quyển, nhưng chúng ta quý nó đến độ chúng ta giấu đi, không đọc. Chính vì vậy, câu hỏi được đặt ra, thưa quý hội thánh, chúng ta có dùng quyển Kinh Thánh là sự khôn ngoan mà Chúa ban cho trong đời sống của chúng ta hay không? Chúng ta có đọc và suy gẫm? Chúng ta có cầu xin Chúa Thánh Linh soi dẫn khi chúng ta đọc để chúng ta hiểu rõ được lời của Chúa trong mỗi một câu mà nó sẽ có thể áp dụng vào trong đời sống của chúng ta để một ngày chúng ta sống đẹp lòng Chúa hơn? Nếu chúng ta làm được điều đó thì châm ngôn 2.5 có nghĩa là đoạn 2 câu 5 có nói: bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ hiểu được sự kính sợ của Đức Giê-hô-va là điều gì. Tiếp theo trong châm ngôn cũng đoạn 2, vua Sa-la-môn không có nói phải kính sợ Đức Giê-hô-va là bắt đầu sự khôn ngoan rồi ngưng tại đó. Nhưng ông biết rằng trong đời sống con dân Chúa sẽ phải đối diện với 2 điều. Thứ nhất là những người dại dột chung quanh mình sẽ ảnh hưởng đến đời sống mình, và những người khôn ngoan trong Chúa sẽ giúp đỡ mình. Chính vì thế, đoạn 2 câu 12 thì vua Sa-la-môn có nói rằng để cứu con khỏi đường dữ, khỏi kẻ nói việc gian tà, tức là những việc làm mà người dại dột sẽ dụ dỗ mình. Phải không? Chúa cũng nói rõ ràng, chớ vào trong lối kẻ hung dữ và đừng đi đường kẻ gian ác. Kẻ gian ác ở đây là những người mà Chúa rất là ghét, rõ ràng như vậy. Kẻ gian ác, kẻ dại dột, không làm theo lời của Chúa. Những việc làm của kẻ dại dột giúp cho chúng ta hay là muốn dụ dỗ chúng ta làm theo đó, nó đến từ nhiều nơi, đến từ mưu kế của ma quỷ. Satan không để con dân Chúa vui hưởng những phước hạnh Chúa ban cho. Satan tiếp tục làm công việc của nó, tức là dụ chúng ta, dẫn dắt chúng ta ra khỏi đường lối của Chúa. Những sự dại dột cũng có thể đến từ tư dục bản ngã của mình, những tật xấu của mình có trước khi mình tin Chúa. Có những câu kinh thánh để mình cùng đọc chung để mình hiểu được. Như châm ngôn đoạn 6 câu 16, câu 19. Nhóm của chúng tôi cũng đang học về sách châm ngôn mà bé Duyên thuộc lòng đến đổi thuộc lòng câu này. Hỏi tại sao con giỏi vậy? Bây giờ nói là con đọc con thấy tốt quá, con viết vào tờ giấy, con dán ở trên cái tủ, khi con rửa chén thì con nhìn, con hiểu được. Và cái lời Kinh Thánh ở đây nói rõ ràng là những điều Jehovah Đức Chúa Trời ghét và ghê gớm. Tất nhiên là một cái từ rất là mạnh, Đức Chúa Trời gớm ghét, chứ không phải là Đức Chúa Trời bảo là không nên làm nữa, mà Đức Chúa Trời gớm ghét có nghĩa là nếu con dân Chúa có những điều này thì phải nghĩ đến sự gớm ghét của Đức Chúa Trời để cảnh tỉnh mình, để mình ngưng, để mình không làm nữa. Ở đây nói điều gì? Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Lời Chúa nói rõ ràng, ma quỷ sẽ tiếp tục làm việc của nó, dụ dỗ chúng ta làm theo những điều này. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được để chúng ta ngừng. Đó là việc làm của ma quỷ. Còn việc làm của xác thịt của chúng ta, lời của Chúa cũng nói rõ ràng. Trong Galati, chúng ta không thể nào nói, thưa Chúa, cái này là ma quỷ nó dụ dỗ con, không phải là của con không có tội. Lời nói, việc làm xác thịt là rõ ràng lắm. Gian dâm ô uế luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Đến từ mỗi chúng ta, có người có thể không có người có một điều, có thể có nhiều điều. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được. Chúa ơi, con yếu đuối, nhưng lời của Chúa giúp cho con mạnh mẽ để con ngưng những điều này từ trong đời sống của chúng con, tật xấu của chúng con. Nếu mà chúng ta làm theo kẻ dại dột, chúng ta trở thành người dại dột. Đến Ê-phê-sô thì lời của Chúa nói làm sao? Anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình. Đây là những điều mà Chúa bảo là của kẻ dại dột. Chúng ta phải ngừng, không làm nữa. Thưa quý vị, đó là một tiến trình chúng ta phải làm trong đời sống của chúng ta. Như vậy, vua Sa-la-môn đã nói là chớ bắt chước những kẻ dại dột, nhưng hãy làm theo người khôn ngoan. Cảm ơn Chúa, Chúa đặt để trong hội thánh, trong gia đình, có những người đôi khi nhắc nhở chúng ta, có những người làm công việc khôn ngoan mà chúng ta nhìn theo để chúng ta bắt chước. Người Việt chúng ta có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu chúng ta gần sự khôn ngoan càng nhiều thì chúng ta trở nên khôn ngoan. Nếu chúng ta nhìn thấy những anh em giúp đỡ mình làm công việc khôn ngoan, chúng ta bắt chước làm theo. Lời Chúa nói đây, ai giao tiếp với người khôn ngoan sẽ trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Lời Chúa rất rõ ràng, đừng bắt chước những người dại dột, nhưng hãy bắt chước người khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện và gìn giữ các lối của kẻ công bình. Thưa quý vị, nếu chúng ta bắt chước người khôn ngoan, chúng ta trở nên người khôn ngoan. Lời của Chúa khen, con là người thiện, con là kẻ công bình, đẹp lòng ta. Như vậy chúng ta nói, nếu mà con muốn làm theo người khôn ngoan thì con làm điều gì? Dạ thưa, đầu tiên là Kinh Thánh. Chúa Thánh Linh là người khôn ngoan, là người khôn ngoan chúng ta tin cậy, chúng ta bắt chước. Chúa Thánh Linh bảo chúng ta làm gì, chúng ta làm theo. Nhưng câu Kinh Thánh cũng có nhiều đoạn để nói cho chúng ta về sự khôn ngoan. Chẳng hạn Ê-phê-sô thì Phao-lô bảo, nếu mà chúng ta là con dân Chúa, chúng ta phải sống với chức phận một cách xứng đáng. Chúng ta phải khiêm nhường, phải mềm mại, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Trong đời sống chúng ta sẽ có những lúc chúng ta giận anh em mình. Nhớ đến câu Kinh Thánh này, hãy lấy lòng yêu thương, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một. Vì không, ma quỷ sẽ nói anh A giận anh B, anh C sẽ nhảy vào nói đừng có nhìn mặt, đừng thèm nói chuyện, làm hội thánh xáo trộn. Chúng ta đã không làm theo lời Chúa dạy. Chính vì vậy, nếu mà một người anh em mình nhận thấy được họ khuyên mình làm trong sự khôn ngoan mà Chúa dạy, chúng ta nên làm theo. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 31 đến câu 32 cũng có nói tiếp, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phải bỏ sự buồn giận, phải bỏ sự tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau một cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ở đây chúng ta nhớ được hai cái mệnh lệnh, phải bỏ. Lời của Chúa nói phải bỏ, đây là mạng lệnh mà hồi nãy chúng ta đã học qua. Nếu là người không ngoan thì phải vâng giữ mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và đến cái phần thứ hai là hãy, mình nhớ đã đọc rồi, chớ, hãy, phải. Ở đây lời Chúa nói là phải thì chúng ta làm theo. Lời Chúa nói là hãy, chúng ta làm theo. là chúng ta đang làm theo sự khôn ngoan. Khi chúng ta làm theo sự khôn ngoan thì tự nhiên bông trái Thánh Linh mà Chúa đã nói, các con phải trở nên những bông trái của Thánh Linh mà lời của Chúa ở đây ai cũng đều hiểu được: yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những đặc tính mà Chúa Giêsu muốn con cái Chúa trong bước đường thánh hóa mỗi ngày tiến lên để được những bông trái mà Chúa Thánh Linh muốn chúng ta có. Như vậy, nếu mà áp dụng thì chúng ta làm như thế nào? Kinh Thánh rất là nhiều. Ở đây chúng ta biết được những điều trong sách đã dạy là đừng bắt chước người dạy dột. Có những câu Kinh Thánh là chớ nên làm. Và có những câu Kinh Thánh mà phải làm theo người khôn ngoan là hãy phải. Chúng ta cố gắng cầu nguyện Chúa để Chúa Thánh Linh soi dẫn, thì chúng ta làm theo những điều đó. Như vậy trở lại, nếu mà nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hay sự khôn ngoan Chúa ban cho, ba điều. Thứ nhất, phải kính sợ Chúa Giêsu, kính sợ Đức Chúa Trời. Cái thứ hai, chúng ta phải đừng có bắt chước những người dạy dột. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp cho mình nhận biết được những điều gì mà kẻ dạy dột muốn mình làm theo, nhưng hãy làm theo người khôn ngoan. Thưa quý vị, thưa Hội Thánh, đó là điều rất là rõ ràng, nhưng không phải là chúng ta sẽ làm được dễ dàng. Tiếp tục cái cầu xin Hội Thánh, Chúa Thánh Linh ở cùng mình, ở cùng Hội Thánh, đó là một tiến trình. Chính vì vậy, nếu chúng ta đến với Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho Hội Thánh, thì chắc chắn Hội Thánh sẽ được phát triển. Chúng ta sẽ đến với Chúa, xin Chúa cho con kính sợ Ngài, cho con có sự khôn ngoan để con sống đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Chúa. Cảm ơn Hội Thánh. Xin mời Mục sư cầu nguyện cho Hội Thánh.